A Đà Phật, thưa đại chúng, hôm nay quý vị có được khỏe không? Khỏe mà đi chùa ít quá. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú qua phẩm Không Buông Lung. Và cái câu kế tiếp mà chúng ta học là câu thứ 25. Cái này nó đi ba câu liền với nhau. Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Người ám độ ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung, như anh nhà giàu chăm lo giữ cửa. Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với dục lạc, hãy nên tỉnh giác và tu thiền mới mong đặng đại an lạc. Đó là ba câu. Hôm trước mình nói buông lung, không có buông lung là gì? Buông lung là mình để cho cái tâm của mình nó buông xuôi theo cái dục lạc, hoặc là chúng ta bị chi phối bởi những cái chê, cái khen, cái tốt, cái xấu ở trong cuộc sống. Mà người nào mà để tâm của mình bị chi phối khổ đau hay vui buồn lên xuống mỗi ngày bởi những cái mừng giận, buồn vui, thương ghét, muốn là thất tình á, thì những người đó là những người đang ở trong vòng buông lung. Tuần rồi mình có nói đó, có nhiều người họ khổ nhưng mà họ không biết cách để mà chuyển hóa cái khổ, thì họ cứ buông xuôi cuộc đời. Họ chỉ có biết là uống rượu để giải sầu, bởi vì lúc đó họ khổ quá rồi. Họ nghĩ rằng ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Lúc đó họ thấy họ khổ quá. Trên trời họ là một cái đó, cái ngôi sao rời rạc, mà dưới trần này á, thì dù cho đứng ở giữa một biển người nhưng họ vẫn thấy cô đơn. Họ nghĩ như vậy. Thành thử là họ buông xuôi cái cuộc đời để cho cái khổ đau nó chi phối. Rồi giờ mình á, thì mình không buông xuôi, nhưng mà mình bị thăng trầm vui buồn theo hàng ngày. Lát mình vui, lát mình buồn, lát mình hờn, lát mình giận. Không bao giờ mình giữ vững được cái tâm mình thì làm sao mà chúng ta sống cho nó an ổn được. Thành thử ra người bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, có nghĩa là cái gì nó đến với chúng ta thì chúng ta biết chấp nhận một cách rất là rõ ràng. Hầu có nhiều người họ nghĩ rằng ở trên đời này khổ quá, nhiều khổ quá, thành thử ra thôi bây giờ mình cứ buông xuôi luôn đi, tại vì khổ quá rồi còn gì nữa đâu mà phải nói. Nói như vậy là không đúng. Hay là nói cách khác á, có nhiều khi mình thắc mắc, trên thế gian này nhiều khổ quá mà mình giúp không hết thì giờ phải làm sao? Thì cái đó có gì đâu. Bây giờ quý vị thấy nè, ăn một bữa no nê rồi bữa khác không muốn ăn nữa không? Muốn ăn nữa không? Cũng ăn nữa thôi. Cái chuyện ăn uống thì cứ tiếp tục hoài, rồi vui bữa nay rồi bữa khác có vui nữa không? Cũng vui nữa. Vui cái này chưa đủ là muốn vui cái kia rồi. Thí dụ như đang ngồi chơi tuần này ở nhà bạn vậy, cái chà tuần tới không biết đi đâu ha, gọi là rủ rê. Chưa có hết một tuần là đã lo cho cái tuần, cái vui của kỳ tới rồi. Thì cái vui nó cũng có hoài, rồi cái khổ nó có hoài không? Nó cũng có hoài. Quý vị thấy có thân là có khổ. Có Khổng Lão Tử nói đó, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Có nghĩa là ta có cái khổ là tại vì chúng ta có cái thân. Mà nếu chúng ta không có cái thân này thì khổ nương vào đâu mà có. Như vậy thì có thân là có khổ. Mà khổ nhiều hay khổ ít? Khổ nhiều hay khổ ít? Khổ nhiều lắm. Mà hôm rồi mình điểm ra sơ sơ có 8 cái khổ đó, phải không? Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ, thân này nó thịnh nó suy cũng khổ. Khổ lắm, nhiều khổ lắm. Hồi Việt Nam ở nhà ngói thì không có khổ, hay là có khổ, khổ ít. À, rồi bây giờ qua đây ở nhà 100, 200 ngàn vẫn chưa thấy mãn, còn khổ nữa. Khổ dài dài, khổ hoài không có chán. Thành thử ra bây giờ mình muốn nói làm sao để giúp hết mọi người hết khổ đây? Không thể nào được, bởi vì cái khổ đó là cái khổ triền miên của chúng sanh. À, nhưng bây giờ mình làm sao? Mình chỉ có thể cố gắng làm được cái gì thì làm. Thứ nhất là nơi bản thân mình phải thực tập làm như thế nào để mình có cái an lạc nơi mình. Rồi mình cố, khi mình trong lòng mình có cái vui, có cái an lạc, có cái hạnh phúc, thì lúc đó mình mới có dư để mình trang rãi cho mọi người. Bây giờ không lẽ buông xuôi, thôi khổ nhiều quá cứu làm chi, thì cứ cứu đi, giúp đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chứ còn đừng có nói rằng thế giới này nhiều người khổ quá, giúp không được thôi kệ nó, giờ khổ, giúp không được bao nhiêu, buông cho rồi. Không phải như vậy. Thì giống như Việt Nam mình vậy thôi. Mình ở đây, Việt Nam mình nghèo khổ. Thật sự 100-200 đồng mình gửi về đó, đối với mình ở đây nó cũng nhiều, nhưng mà không bao nhiêu. Nhưng mà gửi về và những cái lúc mà người ta đang nghèo túng á, 100-200 đồng nó cũng đỡ khổ cho họ nhiều lắm. Nhưng mà có phải giải quyết được cả đời không? Cũng không, thời gian nào đó thôi. Thì lâu lâu mình gửi về một lần, thì cái khổ đó thì nó hoài. Thành thử ra chúng ta đừng có nghĩ rằng đời khổ quá thôi mình cứ buông. Cứ việc hăng hái, đừng có buông xuôi, mà hăng hái tự khắc lấy mình. Thì mình khổ, cái khổ của mình thì cũng như khổ người ta. Thí dụ như giờ nhức răng với người đau bụng, thật sự ra hai cái đó nó khác, nhưng mà cái khổ nó giống nhau, phải không? Rồi kể dụ như người ung thư ruột, kẻ ung thư gan, hai cái đó nó cũng giống nhau, là bởi vì cái nào cũng khổ hết á. À, cái nào cũng khổ hết. Thành thử ra đừng có buông xuôi, mà phải tự mình khắc chế lấy mình. Kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Mình phải nên thực tập như vậy. Thủy triều là tượng trưng cho những cái thịnh suy ở trong cuộc sống. Vạn Hạnh Thiền Sư đó, ngài có làm một bài kệ như thế này, bài kệ rất là nổi tiếng. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là gì? Pháp Hòa dịch như thế này: thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Đồng ý không? Ông xã của Dự An đó, mới trưa hôm qua còn lên nghe quý sư Tây Tạng giảng, tối hôm qua mất rồi. Thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Quý vị nhìn hoa trước coi, mùa hè nở giờ bắt đầu tàn rồi đó. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên rồi xuống ai tài lánh xa. Cái chuyện lên rơi xuống chó là chuyện thường. Nhưng mà người có tu á, người có giữ cái tâm niệm không buông lung á, thì như thế này nè: thịnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Sương nó ở trên ngọn cỏ, mà nắng lên cho nó tàn. Như vậy thì cái chuyện mà lên rơi xuống chó chuyện thường. Hồi đó Pháp Hòa hồi nhỏ đó là một bài thơ: tình đời đen bạc tợ như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng chề môi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Quý vị có gì đâu mà phải thắc mắc. Cái chuyện khổ, chuyện vui, chuyện thịnh, chuyện suy, chuyện buồn, chuyện giận là cái chuyện thường tình. Nay thương mai ghét là chuyện thường. Cho nên mình phải giữ vững cái tâm của mình, đừng có để cho bất kỳ một cái ngọn gió nào, bất kỳ một cái dòng nước nào nó trôi mình đi. Mình mà sống như vậy, Phật gọi là người buông lung. Mà người sống ở trong cõi đời này mà những cái đó nó không làm cho mình dao động, thì người đó là người không buông lung, người đó là người tỉnh giác. Quý vị thấy, quý vị sống có vừa lòng ai không? Mình Việt Nam mình hay nói ông trời không vừa lòng người mà. Mưa suốt cả tuần rồi cái than sao? Than sao? À, mưa hoài, chán quá, mưa chi mưa hoài. Rồi mà nắng quá thì nói sao? Nắng quá trời ơi. Thành thử ra có bao giờ mình hài lòng với cái của mình đang có đâu. Câu thứ hai nè, người người ám độ ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ cửa. Cái này nó vui lắm. Ở bên Ấn Độ nó có một cái truyền thống là mỗi một năm họ có 7 ngày xả vàng. Quý vị đừng hiểu lầm là xả vàng như Việt Nam mình mà cúng cô hồn tầm tháng 7 rồi lìa giục thức ăn bánh kẹo ra ngoài con nít nó giật. Xả vàng ở đây có nghĩa là 7 ngày á được quyền tự do thoải mái ăn nói, nghĩa là nói hỗn với người lớn cũng không sao hết á, là chửi bới muốn làm gì đó làm, là 7 ngày gọi là 7 ngày xả vàng. Thì có nhiều người á họ nghĩ rằng xả vàng như vậy đó là vui, rồi quý thầy thì chắc buồn lắm, tại vì quý thầy không được nói bậy, quý thầy lúc nào cũng sống cuộc sống nó bình đạm như vậy thôi, thì họ vô chùa họ mới nói chờ tội nghiệp quý thầy không được ăn chơi xả láng sáng về sớm như tụi con. Thì Phật mới nói câu này, Phật nói đối với người ngu si ám độn thì đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng mà đối với kẻ trí thì lại chăm giữ cái tâm mình như anh nhà giàu chăm lo giữ cái cửa. Pháp Hòa nhớ hồi mà mình đi học á, mà ngay cả bây giờ cũng vậy, nhất là cái lúc mà còn đi học á, thì vô trong trường á, thì mấy đứa bạn, nhất là người Tây Phương rồi đó, thì họ thấy họ tội nghiệp, họ xót xa cho mình lắm. Là tại vì mình mới có 10 mấy tuổi à, mà không biết gì hết như tụi nó. Nghĩa là không được ăn thịt nè, không được chơi game nè, không được đi disco, disco nè, vân vân. Nghĩa là nó thấy nó tội nghiệp cho mình lắm. Nhưng mà bây giờ á, nó quên rằng mình đang tội nghiệp cho nó. Tại bây giờ nè, đứa thì 3 con, đứa thì 5 con, đứa thì 2 con, thôi nó khóc, nó đeo, nó khổ không? Đó, rồi đó là chưa nói tới cái chuyện mà còn trẻ mà chưa có kinh nghiệm mà đời sống gia đình, còn trẻ chưa có kinh nghiệm làm mẹ đó, rồi bỏ bê con cái, rồi vợ chồng nó cứ hụt hẳn với nhau. Còn trẻ thì nó còn ham vui, chồng ham vui theo cái của chồng, vợ ham vui theo cái của vợ. Rồi lúc đó nó đủ thứ chuyện nó xảy ra hết. Lâu lâu nó dẫn một bầy 5-6 đứa nó lên thăm thầy. Lúc đây là bây giờ mình mới thấy thương cho nó không? Mà hồi đó mình đi học là nó thấy nó thương cho mình lắm. Thì cũng như vậy, đối với cái người ở trong đó đó thì họ thấy thương xót xa cho mình. Nhưng mà thiệt sự ra mình đứng ở ngoài thì mình mới thấy xót xa cho họ. Mình bây giờ thông dong tự tại, không ai, không có gì ràng buộc, không có gì vướng mắc. Còn nó thì thôi, đi đâu cũng được, bước ra cửa là thôi 2-3 cục nợ nó đeo theo. Rồi người tu á thì đâu phải là đi tới cái chỗ nào nhộn nhịp mới gọi là vui, mà cái vui của người tu là cái vui nhàn tĩnh, cái vui bình thường, cái vui vắng lặng. Thí dụ như mình á, người ta nghĩ trời đi chùa có gì đâu vui, khi vô tụng kinh, tụng rồi ngồi nghe ông thầy nói cái chuyện ba láp, rồi cái ăn cơm rồi đi về, có gì đâu vui. Nhưng mà thiệt sự ra cái đó mới thiệt là vui, bởi vì nó thấm hồi nào mà mình không hay. Nó thấm hồi nào mà mình không hay. Bây giờ quý vị thấy cái thấm quý vị chưa? Tuần nào mà không đi chùa thấy nó nhớ nhớ làm sao á, có không? À, ai mà có cái tâm đó tức là thấm tương thấm trao rồi đó. Ai mà giống như là ai mà nghe tụng kinh hoài, rồi mà bữa nào không nghe, tuần nào chủ nhật mà không đi chùa, thấy mình như thiếu thốn cái gì vậy đó, thì đó, người đó là thấm rồi đó, mà thấm hồi nào mình không hay. Cho nên nói, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Ai mới có tới vui là vui làm sao? Không phải rồi có bò bía bị cuốn rồi ngồi chấm rồi ngồi nói chuyện cười hỉ hạ mới gọi là vui đâu. Mà cái vui nó bình thường, cái vui nó đạo vị. Cái vui nó đạo vị, mình không có người ta đó, cái vui của người ta nó mệt lắm. Quý vị thấy không, có nhiều người họ bỏ cả 100 đồng để họ đi vô trong West Edmonton Mall, cái chỗ mà chơi game á, họ mua những cái thú vui đau tim, những cái thú vui tái mặt, những cái thú vui mà rất là động. Mua một cái ticket mà vô một cái xe mà nó đưa lên thú tuốt ở trên trời á, rồi nó vụt xuống một cái rầm.
kiếm những cái vui như vậy, mà họ gọi là vui, nhưng mà thiệt sự ra họ là cái người đang hủy hoại thân tâm mà không biết. Người sống như vậy đối với kẻ trí là người buông lung. À, họ không có biết. Rồi có nhiều cái vui tưởng sao ngồi suốt sáng thâu đêm, rồi gây, rồi hút phì phà điếu thuốc, rồi cà phê để đánh bài. Họ nghĩ như vậy là vui, nhưng mà đối với người trí thì cái đó gọi là buông lung. Mà thường thường á, cái gì á mà lợi cho mình á thì mình lại tôn xưng nó cách khác. Còn mà cái gì hại á thì mình lại cho nó bằng một cái danh từ khác. Và bà nói ví dụ, cái người mà lấy một cái trứng gà thì quý vị lại gọi là ăn cắp. Nhưng mà bắt một con gà đó, quý vị gọi là ăn trộm. Tại vì cái trứng gà đó nó nhẹ cân hơn, nó nhẹ tiền hơn cái con gà, cho nên quý vị chỉ cho nó là ăn cắp thôi. Cũng cho nó cái tội vậy, nhưng mà tội ăn cắp. Nhưng mà hãy thợn con gà đó thì quý vị cho nó là ăn trộm. Nhưng mà thiệt ra trộm cắp nó giống nhau không? Giống. Nhưng mà quý vị lại cho cái danh từ nó nặng hơn. Giết người á thì quý vị gọi là gì? Ăn cướp. Nhưng mà cái anh chiến sĩ mà ra ngoài trận đánh giặc mà đem lại quyền lợi cho quý vị gọi là anh gì? Anh hùng. À, như vậy thì cái gì mà lợi cho mình á thì mình cho nó cái danh từ khác. Còn không lợi cho mình á thì thôi. Ví dụ mình mượn tiền người ta, mượn người ta mà hẹn 5 ngày sau trả, mà 5 ngày sau không trả cái người ta tới người ta đòi, cái nói cái bà đó giàu mà keo, mượn mới có 5 ngày mà đòi hoài. Nhưng mà ngược lại mình á, mình mà cho mượn mà họ hứa với mình 5 ngày sau trả mà họ không trả thì mình nói làm sao? Người không giữ chữ tín. Có phải vậy không? Như vậy thì luôn luôn chúng ta lại lúc nào cũng bồi đắp cho cái quyền lợi của mình, và luôn luôn sống với cái đó. Thì vậy cho nên mình cứ thạnh suy và đau khổ theo nó. Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên say mê với dục lạc, hãy nên tỉnh giác và tu thiền mới mong đạn đại an lạc. Cái dục lạc ở đây á, nó bao gồm nhiều thứ lắm. Mà nói chung là những cái ăn chơi không cần thiết. Không cần thiết. Nói như vậy không có nghĩa là bắt quý vị từ nay tuyệt giao nha, bạc ti phone tới cũng không đi. Không phải vậy. Mà có nghĩa là chúng ta vẫn ở trong cái xã hội thì cần phải có cái sự qua lại. Gọi là gì đó? Bánh ít đi thì bánh quy lại. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà phải tỉnh giác rằng cái gì cần và cái gì không cần. Thí dụ như đám cưới thì thôi quý vị đi cũng được. Nhưng mà cái chuyện mà không có chuyện gì làm rồi họ bày cái chuyện ăn uống rồi đánh bài nhảy đầm, nó đâu cần thiết. Thì thôi lâu lâu mình tên từ chối nó cũng nên. Tại vì giao tiếp nhiều, nhậu nhẹt nhiều thì phiền não cũng nhiều, bệnh hoạn nhiều chứ cũng ít lợi chi. À, cái chữ tu thiền ở đây á, thiền là gì? Thiền nói cho đủ là thiền na. Người Tàu dịch là tịnh lự, tức là tịnh hết, lắng động những cái suy nghĩ, những cái vẩn vơ trong cái đầu óc của mình, trong cái tâm của mình. Thì người nào mà tỉnh được những cái đó thì người đó gọi là người tu thiền. Chứ không phải rồi quý vị phải sắm cái tọa cụ, cái bồ đòn, tối nào cũng chéo chân lên trên đó rồi nhắm mắt rồi khoanh tay, xếp tay rồi lại rồi ngồi gục lên, gục xuống mới gọi là thiền đâu. Đêm nào tôi cũng thiền hết á, nhưng mà tôi thiền gục không à. Đâu phải đợi tới giờ đó quý vị mới thiền, mà quý vị thiền trong từng giây, từng phút trong cuộc sống. Người ta chửi, quý vị có biết nghe không? Mình có biết nghe không? Nghe chứ sao không? Nhưng mà nghe của mình là nghe bằng cái tỉnh giác. À, đây là tiếng chửi, nhưng mà tiếng chửi nó không thiệt, không buồn. Chứ còn nói, ô, tôi đâu nghe, tôi không nghe thì như vậy là tôi khúc gỗ cái cây rồi nghe chứ, nhưng mà không dính mắt. Tại vì cái mình biết cái tiếng chửi nó không thiệt. Rồi mình có biết đẹp không? Biết đẹp chứ, nhưng mà tôi không dính mắt với cái đẹp. Biết nó đẹp vậy thôi, nhưng mà biết đẹp là cái người có tỉnh thức. Còn mà vướng mắt mà bữa nào nó tàn, nó héo thì mình đã đau khổ, thì chưa phải là người biết thưởng thức cái đẹp. Cho nên người tu thiền là người luôn luôn sống với cái tỉnh giác của nó. Người Tây Phương họ có một cái câu á, là a picture is worth more than 1,000 words. Và cái hành động á, có nghĩa là cái hành động á, nó luôn luôn nó có giá trị hơn là 1,000 lời nói. Thì cái chuyện tu hành của mình cũng vậy. Cái chuyện tu thiền á là cái chuyện hàng ngày trong cuộc sống, chứ không phải là đợi tới tối hay là tới giờ nào quý vị lên ngồi. Đồng ý cái giờ đó là giờ quý vị ngồi thiền. Tại vì thiền nó có 4 cách: đi, đứng, nằm, ngồi, phải không? Thì mình cũng phải bỏ ra thì giờ để có giờ ngồi thiền. Bởi vì cái thế ngồi là cái thế, cái thế ngồi là cái thế mà vững chãi và cái thế dễ dàng cho mình an tịnh cái tâm nhất. Còn đi, đứng, nằm, ngồi coi vậy chứ nó cũng còn động, nhưng mà phải luôn sống với cái tĩnh lặng, cái tỉnh giác. Ăn mà không biết mình đang ăn thì không phải là thiền rồi đó. Ăn mà coi phim, ăn mà coi báo, ăn mà nói chuyện này chuyện kia thì chưa phải là ăn. Nó còn thiếu, chưa phải tu thiền. Có một con cá nhỏ đó, nó hỏi con cá lớn. Nó hỏi cá lớn ơi, tôi thường nghe người ta nói nước, nhưng mà tôi không biết cái gì là nước. Anh cá lớn làm ơn chỉ cho tôi đi, nước là cái gì vậy? Cá lớn nó mày sao ngốc quá, nước là cái gì? Xung quanh mày không có nước, mày tiêu rồi, mày sống ở trong nước, mày sanh ở trong nước, mày ăn ở trong nước, mày ngủ ở trong nước, mày không biết. Ủa sao tôi không thấy, anh chỉ dùm cho tôi cái coi. Con cá nó hỏi vậy đó. Thì mình cũng vậy, sống ở trong cái cõi đời đầy những cái hạnh phúc an vui, nhưng mình lại quên nó đi. Tôi đời tôi khổ lắm, tôi không bao giờ tôi có được cái gì gọi là vui hết. Nói vậy là mình phủ nhận một cái vui có chứ sao không. Hai con mắt còn sáng là vui rồi, lỗ tai thính nghe là vui rồi, còn cái miệng nói là vui rồi, còn cái tay để mà ôm ấp, để mà cầm nắm thức ăn là vui rồi, còn cái đôi chân khỏe để đi là vui rồi, còn thở đều là vui rồi. Cho nên thở đều theo bước thảnh thơi đó, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười, còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Đâu có cái gì đâu mà không hạnh phúc. Vậy thì đối với cái người mà tỉnh giác và có thiền, có nghĩa là họ luôn luôn sống với thiền, mà cái tiếng Tây Phương họ gọi là Zen. Zen đó là một cái hình thức sống luôn luôn tỉnh giác ở trong đó. Thì người nào mà sống tỉnh giác hoài như vậy thì người đó được cái an lạc lớn, đại an lạc. Câu kế: nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ, bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi được lên núi cao, cái nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Nhờ có trí, nhờ trừ hết những cái tâm buông lung, cho nên kẻ trí không còn lo sợ. Thí dụ như giờ mình sợ, mình sợ bệnh. Có ai sợ bệnh không? Chắc ai cũng sợ. Sợ chết không? Sợ. Thì sợ bệnh á, thì ăn uống cho nó có vệ sinh, ăn uống cho đàng hoàng thì không có bệnh. Vậy thôi. Chứ còn cái bệnh thì làm sao mà không bệnh được. Cái chết thì làm sao ai mà sợ chết mà có thoát có chết không? Đâu có thoát được. Vậy cho nên kẻ trí không còn lo sợ là tại vì trừ được cái tâm buông lung. Ví dụ quý vị sợ nghèo, quý vị sợ đói, nhưng mà nếu quý vị biết xài tiền một cách đúng mức thì làm gì có chuyện nghèo đói. Cho nên người ta nói á, tần tiện á, có nghĩa là mình dành dụm để dành phòng hờ những lúc hữu sự, nhưng mà xài đúng lúc. Còn cái bần tiện thì nó khác nha. Cái bần tiện là không có xài được á. Cái là của người á, thì muốn vét vô, mà của mình thì không cho ra. Còn mình á, gọi là tiện tặng hay là tần tiện á, thì nó khác. Có nghĩa là mình cũng xài, nhưng mà xài một cách đúng mức. À, mình để dành những cái lúc mình cần thiết mình xài, những cái lúc mình không có mình xài. Thì đối với kẻ trí thì không còn lo sợ khi mà làm được cái việc đó. Giống như bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao, thầy nói một cách khác, người đứng ở trên sân thượng thì thấy chúng sanh qua lại trong cái biển sanh tử khổ đau chằng chịt này, nhưng mà chúng ta không biết. Giống như Đức Phật, thấy không? Ngài như là một cái người đứng ở trên sân thượng, thấy chúng sanh mình là sanh tử luân hồi với nhau. Có khi thì làm cha mẹ của nhau, khi thì làm bà con quyến thuộc, con cháu của nhau, vân vân. Và Ngài thấy cái luân hồi sanh tử mình như vậy. Thì giống như mình thôi, mình nhìn vô trong cái bãi phân, mình thấy có những con vòi. Thì mình nói làm sao? Mình thấy những con vòi là đang là cái kẻ mê mờ, cái đó có gì đâu mà ngon. Nhưng mà đối với Phật á, thì Phật nói đừng có đụng vô ngũ dục, đừng có đụng vô mấy cái bà, những cái trò chơi không cần thiết. Mình nói không biết hưởng thụ. Giống như hồi Pháp Hòa đi học vô lớp tiếng Pháp, cái có cái thằng bạn nó hỏi vậy chứ, mày vô West Edmonton Mall rồi mày thấy những cái trò chơi mày chơi chưa? Cái nói chưa. Cái nói vậy là mày bỏ nửa cuộc đời. Nhưng mà thiệt sự ra mình thấy rõ cái đó đâu cần. Có một đứa nó tới thăm Pháp Hòa, nó nói trời, cho tôi mà vô đây mà tôi ở nửa ngày là chắc tôi điên mất. Hỏi sao điên? Nó yên, nó vắng lặng quá, chịu không có nổi. Tại vì con người nó động quen rồi. Con người mình động quen rồi. Quý vị có bao giờ quý vị sợ vắng lặng không? Có. Bật cái tivi lên, hết đài này tới đài kia, hết đài kia tới đài nọ. Có nhiều khi mà quý vị ham đến cái mức độ mà nó lên cái quảng cáo quý vị chịu không nổi nữa mà. Quý vị còn trả cái quảng cáo nó qua bên mà. Coi phim Tây cũng vậy, mà coi phim Tàu cũng rứa. Coi phim Tây mà đang có lúc hay mà nó bật lên những cái đài mà quảng cáo, cái là bật hết những cái nút khác, kiếm những cái đài khác coi. Không có dám chừa hở một cái thời gian nào hết. Rồi coi phim Tàu mà những cái lúc mà nó cứ nửa tiếng nó lên, cái là kiếm lật đật đi kiếm cái máy trả nó qua. Sợ nó, sợ cái vắng lặng, sợ cái mất thì giờ hưởng thụ. Rồi cái tivi, cái đầu máy video mà nó nóng rồi quý vị tắt rồi đó ha, là quý vị bật nhạc. Vô trong xe một cái, cái máy xe chưa kịp đề là quý vị kiếm cuốn nhạc quý vị đút vô liền. Quý vị sợ yên lặng dữ lắm. Rồi không có biết làm gì, bắt đầu tìm cách để ăn. Ngồi không chịu nổi, đổ bánh xèo, đổ bánh khọt, làm này làm kia ăn. Sợ yên tĩnh dữ lắm. Mà chính cái ăn nó làm cho mình mất thì giờ. Mất biết bao nhiêu thì giờ. Ngày đó tối mở mắt ra là thấy ăn, mặc, tiêu tiểu, ngủ, chết. Hỏi đi làm để làm chi? Để có tiền. Có tiền nó làm gì cũng để ăn, mặc, tiêu tiểu, ngủ, chết. Mua cái nhà là tối nhà cao cửa rộng chứ. Quý vị có lăn hết cái nhà ngủ trước khi đi ngủ không? Cũng nhiêu đó à. Rồi mình đó, đối với cái mình cũng vậy. Cái người mà họ đi làm có tiền á, họ có cơ sở làm ăn nhiều chừng nào á, thì những người đó là càng không có tự do chừng nấy. Thiệt sự là như vậy. Và thứ nhất nè,
có cơ sở làm ăn lớn thì không dám đi đâu, giao lại cho thợ thì sợ nó ăn gian, nó lường lận, còn không dám đi. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là tiền nhiều á, cũng không dám đi, sợ mất của, sợ mất tiền. Đi chơi lâu cũng không dám đi, đi đâu cũng làm gì cũng dám hết trơn á. Năm rồi thấy không? À, nghèo quá khó tu, mà giàu quá không khó tu là vậy đó. À, không có thì giờ. Thì mình nhìn những cái người mà làm ăn thấy tội. Tội là không phải là tội cái gì, thấy thương là bởi vì họ không có thì giờ cho chính cá nhân họ. Đôi khi quý vị ra chợ, quý vị thấy những cái người mà chủ hay là những người làm manager của mấy cơ quan, họ ăn họ không có thì giờ, ăn họ chạy không à. Ăn cái tô cơm mà từ ăn nóng cho tới nguội lạnh vậy mà cũng ăn. Bởi vì họ quá là bận rộn. Rồi đừng nói chi thôi, những người đó họ có tiền mà nó nói mình có cái nhà sơ sơ thôi. Có cái bộ vàng máy chừng mười mấy hai chục ngàn thôi, đi đâu cũng dám đi nữa. Đi chùa vậy chứ cũng tranh thủ về, tại mấy đứa nhỏ nó nói chiều nó đi bạc ti về coi nhà cho nó. Rồi nó đi chơi, nó giao lại cái nhà cũng dám đi, nó phải coi chừng nhà mất đồ dễ đổ thừa, khổ lắm. Khổ, nhiều khổ lắm. Ở Việt Nam khổ theo Việt Nam, mà qua xứ tự do rồi vẫn khổ theo cái tự do. Tự do quá cũng khổ. Vẫn coi trước. Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau lưng con ngựa gầy hèn. Quý vị nhớ, mình thường nói trong cuộc sống của mình á, cái vui buồn, cái bất như ý thì luôn luôn lúc nào nó cũng có. Luôn luôn là có. Nhưng mà là người kẻ trí á, thì phải tỉnh táo giữa những đám người buông lung. Thí dụ như người ta ai cũng hút thuốc. Ai cũng hút thuốc rồi mình nói là sao? Không hút thì nó kỳ, thành ra phải hút. Mà hút như vậy thì mình nghĩ là mình anh hùng. Tại vì họ nói mình mà không hút thì không phải là đàn ông. Gọi là kiểu gì à, nam mà vô tử như kỳ vô phong vậy đó. Đàn ông mà không có rượu thì giống như là cờ mà không có gió. Rồi sao? Rồi nói đàn ông ở trong bốn bức tường phải ngã ăn bức. Còn nếu mà không có bức nào hết thì không phải đàn ông. Bức nào cũng khổ hết. Tài sắc, gì tử sắc, tài khí tứ đổ tường mà. Bốn cái thứ, tài sắc, tử sắc, tài khí, bốn cái thứ luôn luôn là bốn cái bức tường. Mà mình nghĩ á, là ở đời á, đàn ông phải uống rượu hút thuốc, còn người nữ thì phải trưng diện, là nếu mà biết xè nữa thì càng tốt. À, cuối tuần không có làm gì làm đó, rủ bốn tay cái đủ bốn cây quạt rồi, xè cho nó vui chứ nhà làm gì. Có nhiều người lớn tuổi không bao giờ thấy đi chùa, rồi hỏi ra là cuối tuần là cứ tụ họp lại một nhà vậy, rồi nấu ăn rồi chơi cả ngày, đánh bài từ sáng tới chiều như vậy, thì họ cho là vui. Cái vui của họ là như vậy. Còn cái vui của người tu á là nó khác. Mà cái vui của người tu là luôn luôn nó dài hơn là cái vui ở ngoài đời. Ở ngoài đời quý vị tụ họp, quý vị ăn chơi một sau một cái buổi tiệc rồi tàn rồi là quý vị mệt nhòi. Mệt nhòi. Bây giờ quý vị để ý nè. Khi mà tổ chức đi cắm trại đó, đi chơi xa đi, quý vị hăng hái đi không? Hăng lắm là bởi vì đồ đạc nghĩa là đầy đủ đi. Đi thì rất tỉnh, nhưng mà lúc về lên xe coi 10 người là ngủ khò hết 11. Là bởi vì sao? Mệt quá. Mệt quá. Mà chính vì cái chỗ này mà ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa cũng đi tu đó. Hoàng thượng Tịnh Phạn mà tổ chức một cái buổi tiệc đó, rồi son phấn rồi lè lẹt. Sau khi mà tỉnh được cái sau khi mà cung phi mỹ nữ những người đó họ mệt á, họ nằm dài ra, họ ngủ người nghiêng người ngửa, phấn son nhễ nhại, thì ngài nhìn ngài mới nói: "Dày đó sao? Cuộc sống mình dày đó hả? Cho nên Ngài quyết định phải đi tìm một cái gì nó đẹp hơn. Vậy nên cái đẹp của cái người biết tu á, cái đẹp của người trí á, là cái đẹp bình thường, cái đẹp rất là giản dị, cái vui rất là giản dị. Thí dụ như quý vị luôn luôn giữ cái tâm quý vị bình thường vậy, không có quá vui cũng không quá buồn, thì tâm của quý vị lúc nào nó cũng vui như vậy, là quý vị ở trong cái trạng thái đại an lạc. À, còn mình một lát mừng giận buồn vui thương ghét muốn là thất tình đó, nó cứ luôn luôn nó đi theo mình, nó chi phối. Rồi quý vị thấy nè, cái này mình nghe hoài, con mắt á, thì nó đắm với cái sắc, cái lỗ tai thì đắm với cái thinh, phải vậy không? Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa hay là tất cả một cái người bình dân nào mà đứng lên đây hát á, thì quý vị nói là sao? Cũng hay hơn những người dở, nhưng mà thua những ca sĩ thứ thiệt. Nhưng mà khi quý vị bỏ một cuồng băng ca sĩ thứ thiệt vô, thì quý vị lại phân biệt đem ca sĩ so với ca sĩ. Tuấn Vũ, cái giọng nghe rầu. Tuấn Anh, giọng nghe hay. Tuấn Ngọc, nghe hát thôi đừng coi hình. Trời, nghe Vũ Linh mà hát một cái là thôi đứt từng đoạn ruột, nó mùi thôi là mùi, mùi hơn chú chính. Thì luôn luôn là chúng ta có cái phân biệt bởi mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Tính từ cái căn này, nó đối với cái sắc là cái đối tượng của nó, rồi quý vị sanh ra cái phân biệt. Vậy thì 6 lần 3 là 10, 10 mấy? 18. 18 rồi nhân cho 2 á, nhân cho 2, 18 mà 10, 18 mà nhân cho 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai là bao nhiêu? Là bao nhiêu? 54. Rồi 54 đó quý vị nhân cho 2 nữa là bao nhiêu? 108. Như vậy thì cái sâu chuỗi 108 đó đó là tượng trưng cho 108 phiền não. Nhưng mà thiệt sự thì phiền não thì nó nhiều lắm, chứ không phải có 108 đó đâu. Nhưng mà ở đây á, cái nguyên do chúng ta khổ, vui, buồn, giận thường xuyên trong đời sống là chính vì chúng ta không có phòng hộ những cái căn. Chúng ta để cho các căn này nó buông lung theo những cái trần cảnh ở bên ngoài. Khi mà quý vị chưa bao giờ coi phim Anh Hùng Xạ Điêu á, thì quý vị ao ước được coi. Nhưng mà coi được cái bộ mà đóng từ 20 năm trước á, thì quý vị thấy hay. Rồi, chưa có gì hết, đó là bộ của Hồng Kông. Nhưng mà khi một ngày nào đó bạn quý vị rủ quý vị, nó có một cái bộ Anh Hùng Xạ Điêu Đài Loan nó mới ra đó, rủ quý vị coi đó, thì trong khi mà coi cái bộ Đài Loan á, là quý vị đem cái tâm phân biệt cái bộ Đài Loan với cái bộ Hồng Kông ra, quý vị phân biệt. Ồ, cái chỗ này Hồng Kông làm hay lắm à. Đài Loan gì mà đánh nghe cành cách, cành cách. Hồng Kông người ta đánh hay hơn. À, chưa hết. Cái con nhỏ này nó đóng vai Hoàng Dung không bằng cái con nhỏ kia. Nhỏ kia nó có duyên hơn. Nhỏ kia nó nhí nhảnh hay hơn. Vân vân. Như vậy thì luôn luôn đời sống của mình là dính mắt lấy cái sáu căn này, dính với cái sáu trần bên ngoài, rồi từ đó rồi phân biệt rồi khổ vui. Giống như một cái tiếng nói cũng là một cái âm thanh, nhưng mà khi mà cái âm thanh nó nặng hơn thì chúng ta cho nó là tiếng chửi, mà nó nhẹ chút mà nó làm nó dựng lên cái bản ngã cho mình, nó khen mình, nó làm cho mình vui, thì mình gọi là cái đó là tiếng khen. Cái người nào mà nói mình xấu mình thì mình cho là người xấu, nhưng mà mình nói xấu người ta đó thì mình nói mình là tốt. Thường thường là vậy. Có bao giờ mình đính chánh cho mình mà mình lại nói cái lỗi về mình không? Ít lắm. Hiếm lắm. Phần nhiều là luôn luôn là mình phải tìm cách như thế nào để xây dựng cho cái bản ngã của mình. Vì cái này là cái số một mà. Cái tôi với cái ta nè. Có một cái ông thầy á, trụ trì. Ông thầy này muốn tìm ra một cái người để mà trao truyền lại cái y bát kế vị trụ trì, thì mỗi ngày ông đem một món đồ ông cất. Thí dụ như bữa nay các ông lấy cái chân đèn này ông vô ông cất kho, rồi hôm sau ông lấy cái lư nhang ông cất kho, cất riết trong từ từ chùa nó trống bớt đi. thì ở chùa cứ tưởng là ăn trộm. Thì một ngày nọ, đang ngồi trong phòng, ông thầy la lên, ăn trộm, thì cái chú đệ tử lớn chú chạy vô, phốc vô phòng của thầy liền, dạ thưa thầy ăn trộm đâu, ông thộp cổ, cái người đệ tử lớn, ai mày là thằng trộm, mày là thằng trộm, thì lúc đó cả chúng chạy vô mới biết, mới nghĩ oan cho cái anh này là cái anh ăn trộm, thì lúc đó buồn lắm, à, nổi oan như muốn vạch trời kêu lên, oan quá, không có ai giải bày, khổ đau vô cùng. Nhưng mà sau này mới hiểu được cái tâm tình của ông thầy muốn thử thách mình. Vậy cho nên á, ở trong cuộc sống á, cái gì á mà nó lợi cho mình á thì mình thích, mà cái gì mà nó có tác dụng tới tên mình mà nó có hại á thì mình lại buồn. Và mình cứ để cho những cái buồn vui đó nó luôn luôn nó chi phối mình. Ai làm khổ mình á thì mình giận cái người đó lắm. Nhưng mà bây giờ muốn quán chuyển cái giận của mình với cái người đó thì mình nghĩ như thế này nè. Đôi khi mình cũng làm y hệt như vậy để cho người khác giận mình. Người đó nói nặng quý vị một câu. Quý vị có bao giờ làm cho người khác buồn vì cái câu nói của mình không? Có chứ sao không? Có chứ sao không? Vậy cho nên khi mà chúng ta phát triển và thực tập cái tình thương á, thì đừng bao giờ nghĩ rằng tại sao tôi thương người ta, tôi giúp đỡ người ta mà người ta không có đem lợi cái gì cho tôi hết. Không sao. Tại vì mình biết được rằng chắc chắn người đó là một người vị, một cái người thiện tri thức của mình. Ở trong đạo Phật á, nhìn mọi người không ai là kẻ thù của mình hết. Ai cũng là cái người ơn của mình hết. Tại vì cái người đó chửi mình á là để giúp cho mình phát triển cái tâm thực hành nhẫn nhục. Quý vị nói quý vị nhẫn, không ai chửi quý vị thì quý vị biết nhẫn cỡ nào. Thành thử lâu lâu phải có người ta chửi để coi mình biết nhẫn cỡ nào. Ôi tôi giờ tôi đâu ham danh ham lợi gì nữa. Nhưng mà cái đó chưa chắc, nói là một chuyện. Nhưng mà để bữa nào đó rồi người ta nói hạ bệ cái danh dự mình đi, rồi coi coi làm sao. Thành thử ra cái phương pháp mà lễ lại mà mộp sát đất đó là một trong những phương pháp giúp cho mình diệt trừ cái bản ngã ở nơi mình. Tại vì không có cái hạ thấp nào cho bằng đem cả cái thân này hạ dưới đất. Thì khi mà mỗi một cái lạy chúng ta lạy xuống á, là để giúp cho chúng ta diệt trừ đi cái bản ngã. Còn cái người nào á mà sợ buông lung á thì người đó đang đi tới cái chỗ niết bàn. Thì họ sợ, họ tránh cái chỗ buông lung. Mình nói như thế này nè, ở trong cuộc sống nó giống như là bùn, mình giống như là hoa sen. Hoa sen muốn mọc lên tươi tốt thì có hoa sen nó phải có bùn thì hoa sen nó mới sống được. Thì chúng ta cũng như vậy, ở trong cuộc sống này có những khó khăn khúc mắc chừng nào thì chúng ta càng dễ dàng thành công chừng nấy. Thí dụ như á, Pháp Hòa có gặp nhiều anh bạn trẻ, ảnh rất là cẩn thận trong vấn đề tìm lựa bạn gái sau này. Bởi vì sao quý vị biết không? Ai biết? Tại vì thất tình nhiều rồi, đau khổ nhiều rồi, thành thử ra lần sau mà có tìm bạn gái bạn trai họ lựa kỹ lắm, không có hộp bộp chộp như hồi trước nữa. Hồi trước là tại thấy thằng bạn mình có bạn gái mà mình đi chơi với nó mình không có, mình cũng buồn, thành thử phải kiếm đứa cho nó quay. Nhưng mà kiếm thì tìm một đứa thôi, giờ đi chơi lâu ngày rồi mới thấy không hợp. Rồi hoặc là thương rồi, bây giờ xa thì cũng có cái gì nó vương vấn ở trong lòng. Thành thử ra cái người mà họ đau khổ nhiều chừng nào á thì họ lại càng có kinh nghiệm và chán chê cái cuộc sống chừng nấy. Mà chán chê ở đây không có nghĩa là thối chí, nhưng mà họ chán chê bằng cái cách là họ nhìn thấy rõ, cho nên họ biết chấp nhận một cách rất dễ dàng. Còn mình á, lúc nào mình cũng thấy, nghĩa là cuộc sống này không có gì đau khổ. Mình từ bỏ những cái đau khổ vì mình chỉ thích tìm những cái vui thôi. Thì một khi đau khổ nó đến á, thì chúng ta lại không chấp nhận được. Cho nên chúng ta lại tìm một cái phương pháp là tự mình giết mình. Tự mình tự vận á, mình tự vận. Ở đây thiếu gì người tự vận? Tại vì mình thấy cuộc sống này nó khổ nhiều quá, và không còn cái gì để mà chúng ta thương xót nữa. Vậy cho nên là chúng ta tìm một cái cách giải quyết cái chuyện của mình. Nhưng mà cái nghiệp mà chúng ta chưa trả hết thì chúng ta cũng không có đi đâu được, và luôn luôn phải trả. Vậy cho nên trong cái phẩm buông luân này, cái mục đích Đức Phật chỉ cho mình là như thế này nè. Và tóm lại cái phẩm này, để kỳ sau có dịp mình qua một cái phẩm khác. Thứ nhất, Đức Phật nói cuộc sống này là cái cuộc sống, cuộc đời nó tương đối lắm. Phải vậy không? Có nghĩa là tốt cũng có, xấu cũng có, vui cũng có, nhưng mà buồn cũng có. Mà quý vị nếu chỉ biết tiếp nhận một mặt là quý vị đang bỏ đi phân nửa của cuộc đời. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị nhìn cái áo nè. Cái áo của mình á, thì nó có một cái bên mặt phải và một bên mặt trái. Và khi chúng ta mặc á, thì chúng ta luôn luôn mặc cái bề phải ra ngoài. Phải vậy không? Là luôn luôn che giấu cái mặt trái bên trong. Nhưng mà quý vị quên, nếu mà cái đường xếp ly này nè, cái đường xếp ly mà chúng ta bây giờ cho nó là mặt trái nè, lấy cái dao mà lưỡi lam đó mà rọc đường chỉ ra, rồi kéo nó thẳng ra, thì lúc này cái mặt trái nó thành cái mặt gì? Mặt phải. Vì vậy thì cái mặt phải này nó đang chấp nhận làm một cái việc rất là hy sinh, làm cái mặt trái để cho mình được gọi là cái mặt phải. Quý vị hiểu không? Hiểu ý Pháp Hòa nói không? Cái anh này nè, quý vị cho là mặt trái, nó đang hy sinh làm cái mặt trái để cho quý vị làm đẹp cái mặt bên ngoài mà quý vị cho là mặt phải. Trong cuộc sống cũng vậy. Những ai làm chúng ta buồn phiền và đau khổ mà chúng ta nên thương xót cho cái người đó, thương nhiều hơn nữa, là tại sao họ đang chấp nhận hy sinh làm một cái người chọc giận mình, hay nói một cách khác là một cái người có tội, để cho chúng ta thăng tiến trên con đường tu. Như vậy thì đối với cái người đó, mình là phải là cái người mang ơn họ nhiều nữa. Còn cái người mà lúc nào cũng làm cho quý vị thuận chiều xuôi gió thì cái người đó có gì đâu mà nói, thường thôi. Như vậy thì đạo Phật có vô lượng pháp môn tu. Nhớ bốn câu nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là bốn cái nguyện lớn của một cái người tu Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không từ bỏ, nó vô biên mà, khổ thì vô biên, cho nên đừng có bao giờ give up, đừng có bao giờ buông xuôi, khổ nhiều quá thì cứu làm chi nữa, cho nó chết cho rồi, cứ diệt, giúp được nhiều giúp. Rồi cái chúng sanh nè, chúng sanh trong này nè, chúng sanh này mới là cần phải độ nè. Còn cái chúng sanh mà lôi nhoi bên ngoài đó, coi vậy chứ độ thì chưa cần, mà độ cái chúng sanh này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Có bao giờ quý vị tận hết phiền não không? Không bao giờ. Hết cái này tới cái kia. Cơm mà cơm khô quá quý vị cũng buồn, nhão quá quý vị cũng không thích. Bỏ tiền ra mua nhầm bao gạo cũ về nó tức ơi là tức. Bỏ mấy chục đồng vô mua cái bộ phim về coi rớt cốt cuộc, cái bộ phim chả có nghĩa lý gì mà dặn gân dặn xương ngồi cho coi từ tập 1 cho tới tập 50, mà tới hồi rồi có chửi cái bộ phim gần chết. Mà trong khi mà cái bộ phim còn lan lai ra đó là cứ phải đi tìm, lâu lâu phone ra tiệm hỏi nó phim nó về chưa. Mà tới hồi mà coi mà không như ý mình muốn đó là tức lắm, chửi cái bộ phim te tua. Như vậy thì mình mới thấy phiền não thì nó vô cùng. Cho nên độ đó, mấy cái đó là cần phải độ đó. Rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học, không phải những người nào làm mình thuận mình mới học đâu, mà luôn cả những người nào làm cho mình bị nghịch. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cái con đường đi đến chỗ giác ngộ hoàn toàn nó cao tột lắm, mà không phải chỉ một ngày một bữa mà chúng ta có thể thành đạt được. Mình thì rong ruổi suốt năm này qua tháng nọ, nhưng mà tu thì muốn có kết quả liền. Tụng kinh mới có một tháng à, ngồi thiền mới có 3 bữa à, mà muốn phải tịnh, muốn phải đạt tới cái gì đó. Sao được, chơi ăn gian quá, đâu có được. Thành thử ra, nói tóm thì chúng ta biết rằng cuộc đời này, cuộc sống này là cuộc sống của tương đối, có nghĩa là có qua, có lại, có sống, có chết, có trái, có phải, có trắng, có đen. Biết được như vậy thì chúng ta luôn luôn an vui trong cái cuộc đời tương đối. Có như vậy thì chúng ta mới có an lạc được, an vui được trong cuộc đời này. Còn bằng không thì quý vị đi tới đâu quý vị cũng khổ hết. Đi tới đâu cũng khổ, ngồi trong chùa, gõ mõ lóc cóc len keng mà cái khổ nó vẫn hoài không. Là bởi vì quý vị chưa chuyển được cái tâm niệm về cuộc sống. Quý vị cứ bắt buộc cuộc sống phải theo như ý mình. Không phải như vậy đâu. Cuộc sống này là cuộc sống của tương đối. Cái áo quý vị mặc còn có phải có trái mà. Bàn tay quý vị còn có ngón ngắn ngón dài mà. Con quý vị có đứa đẹp đứa xấu mà. Có đứa thông minh có đứa giỏi mà. Cũng cùng quý vị mà ra mà. Tại sao đứa đẹp đứa xấu, đứa thông minh đứa dại khờ. Đó. Thì như vậy thì mình bắt mọi người xung quanh mình phải giống mình sao được. Cái mình sản xuất ra mình còn không đào luyện nó được mà. Có phải vậy không? Mình thương con gần chết, chăm sóc nó quá trời mà tá hội lớn lên nó hư nào mà không hay. Như bất như ý mình. Nồi cơm quý vị bỏ vô nấu á, chưa chắc là nó như ý quý vị nữa. Cái thức ăn quý vị nấu hàng ngày đó, bữa nay nêm ném nấu lại chưa chắc như ý quý vị muốn mà. Có khi quý vị lỡ tay, lỡ muối, lỡ đường sao? Khúc vải quý vị thích mà tới hồi mà mua về may ra cái cô thợ may đó chưa chắc họ may kiểu đó y ưng ý quý vị mà. Mà đồng ý rằng của cái cô thợ làm tóc đó nghe quý vị, làm với cái cô đó năm này qua tháng nọ biết đâu chừng bữa đó làm sao rồi cái làm đầu tóc quý vị cũng ưa làm sao. Thì chính vì có người này người khác cho nên cuộc sống này nó mới muôn màu muôn sắc. Phải vậy không? Cuộc sống như cái vườn hoa vậy đó. Quý vị như người đi chơi hoa, đi dạo hoa. Có hoa này, có hoa kia. Hoa nào cũng đẹp. Hoa hồng đẹp nhưng mà có gai. Thì biết hoa hồng đẹp có gai thì cẩn thận khi cắt. À, có gì đâu. Có nhiều cái hoa đẹp gần chết vậy mà có cái tên xấu. Giống như Việt Nam mình là có cái lá mơ. Quý vị biết lá mơ không? Trời ơi, lá mơ thì thôi làm bánh, làm xôi nó thơm lắm. Nhưng mà ngửi cái lá nó thì thôi chịu không nổi, cho nên ở dưới miền Nam ta gọi là cái lá là lá thúi địch. Cái vậy đó, có nhiều cái nó như vậy đó. Thì trong cuộc sống này nó như vậy thôi. Trong cuộc sống chào đối với vị thơm hay thúi, ăn được thì thơm, ăn được thì thúi, sầu riêng ăn được thì ghiền, ăn được thì chửi, hôi quá không. Thành thử ra cuộc sống này không có cái gì mà chúng ta gọi là cho nó là tuyệt đối hết. Cái gì nó cũng là tương đối. Biết được như vậy thì cuộc sống này mình rất là thảnh thơi, rất là tự tại. Cho nên sau này trong kinh cũng có một câu đó. Thắng ngàn quân địch nơi bãi chiến trường. Những chiến thắng đó không gọi là chiến công oanh liệt, mà tự chiến thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Không có cái an tịnh nào bằng an tịnh của tâm hồn. Nhớ như vậy, chỉ có cái an tịnh của tâm hồn thì quý vị đi đâu quý vị cũng an tịnh hết, ngồi đâu quý vị cũng ngồi trên bồ đề tọa hết. Cho nên trong nhà thiền khi vô tu học cái bài kệ đó, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tọa, tâm vô sợ trước. Cái thân mà đang ngồi yên, ngồi chân chánh ở đây giống như là ngồi ở bồ đề, đâu đợi qua tới Ấn Độ rồi kiếm cái miếng cỏ khô rồi ngồi ngay gốc bồ đề mới thành Phật đâu. Mà cái cây bồ đề đó cũng phải là cây bồ đề đâu. Nó là cái cây trong rừng Phật đã tìm đại Phật ngồi chứ. Rồi sau này Phật thành quả vị bồ đề gọi là cây bồ đề chứ cây đó phải là cây bồ đề đâu. Vậy mà nâng niu chiều chuộng, nghĩa là phải cây bồ đề mới được. Còn ngồi ở đây là thành quỷ thành ma không? Ngồi ở đâu mà khi tâm hồn an tịnh thì chỗ đó cũng là bồ đề. Quý vị có nghe bài hát không? Dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Hả không? Một túp liều xin gì đó, một túp liều tranh hai quả tim vàng đó. Thành thử là người ta vui là vui như vậy đó. Vui là vui như vậy đó. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm hồn an tịnh thì ngồi đâu cũng an tịnh. Còn quý vị phiền não, đang nghe kinh và nghe pháp, quý vị vẫn phiền não như thường. Mà nghe kinh bằng cái tâm thanh tịnh thì quý vị sẽ lắng thâu nhiếp được hết những cái lời kinh. Còn nghe kinh mà tâm phân biệt, ổng đang nói tôi đó, bữa nay ổng giũa tôi nè, rồi cái điểm khác cái hồi nãy ổng cũng nói tôi đó bà. Vậy thì xuống suốt thời kinh tâm của mình nó bị dao động quá nhiều, không tiếp nhận được lời kinh. À, không tiếp nhận được lời kinh, cho nên có một bài thơ yêu đó, người ta khổ vì người ta yêu không phải chỗ. Yêu không phải chỗ là khổ nhiều. Mình cũng vậy, nghe kinh mà không biết nghe thì cũng đau khổ như thường, dù đó là đang nghe kinh. Vậy cho nên tập như thế nào, đừng để tâm ý buông lung, mà luôn luôn sống với cái tỉnh giác. Còn nếu không, đang nghe kinh quý vị vẫn buông lung như thường, là bởi vì quý vị đã đem quá nhiều tâm phân biệt. Cho nên có nhiều vị thầy chấp nhận, thà nghe kinh quý vị ngủ gục còn hơn là nghe kinh mà đem tâm phân biệt. Đang nghe giảng, thà ngủ gục thì thôi ngủ đi, đừng có đem cái tâm chạy vòng vòng. Còn ngồi nghe kinh mà phân biệt, ông thầy nói hay ông thầy kia, ông thầy nói nghe buồn ngủ quá. À, rồi phân biệt, bữa nay thầy nói tôi, hôm qua ông nói bà đó bà. Như vậy là còn phân biệt thì thà ngủ gục còn hơn. Cho nên đấy, ngài Bửu Phật mới nói đó, chiến thắng ngàn quân địch nơi bãi chiến trường không phải là chiến công oanh liệt, mà tự chiến thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng mình là sao? Khi khổ phải hỏi lại mình, tại sao khổ? Ai làm mình khổ? Cái khổ từ đâu đến? Cho nên có bài kệ nó quán gì cái giận nè. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, từ ý không buông lơi. Rồi bây giờ quý vị mà vô xe mà lấy cái dây nịch mà nịch lại đó, có cái bài kệ nhắc quý vị nè. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái sở dĩ mà chúng ta hay bị đụng xe đó là bởi vì chúng ta hay quá ỷ y. Đây đằng kia có 2 block đường, mắc gì phải kéo cái beo lại. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Lúc nào cũng phải an toàn. Thì cái phẩm buông lung Đức Phật dạy cũng vậy, là luôn luôn phải điều phục và tỉnh giác với cái tâm ở nơi mình. Còn không thì coi chừng nó lôi, nó cuốn mình đi hồi nào mình không hay, trong những cái con đường tâm tối. Quý vị hiểu ý không? À, buông lung là như vậy đó. Mà nó khôn lắm nha, nó ở trong này nè, nó trong này nè, mà nó núp cẩn thận lắm, quý vị không bao giờ tìm ra được nó đâu. Cho nên nó mới gọi là giặc. Quý vị thấy Phật Di Lặc không? Phật Di Lặc mà cái ông bụng bự mà cười hỉ hạ, rồi có 6 đứa nít nó đu đó, đứa móc mắt, đứa rờ bụng, đứa móc tai đó, nhớ không? Nhớ cái hình đó không? 6 đứa nhỏ đó là 6 cái tên giặc này nè, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái tên giặc đó luôn luôn rình rập, làm cho quý vị đau khổ nhiều lắm đó. Làm cho quý vị đau khổ nhiều lắm đó. Coi chừng 6 cái tên giặc đó. Cho nên tu á, thì không có cái gì hơn là phòng hộ 6 căn. Mỗi khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, cẩn thận với nó, coi chừng nó lôi mình đi mình không hay. Lôi mình đi mình không hay. Tôi tu mà tôi đâu thích nghe chuyện thị phi. Nhưng bà nào phone tới nói chị hay gì không? Trời ơi, tuần rồi cái con nhỏ đánh chồng quá trời, bữa nay ly dị rồi sao nữa chị? Bữa nay kết quả làm sao rồi? Rồi cái bữa chưa có kết quả là ngày mai phone hỏi tiếp. Mấy cái đó nó hấp dẫn lắm. Dở tờ báo ra kiếm mấy cái mục nào mà giật giật coi trước cái đã. Đồng ý không? Cái đó là cái tâm phàm phu của mình. Vậy cho nên đó là buông lung. Thì giờ mình học được cái tâm, học được cái chữ buông lung rồi, thì luôn luôn tỉnh giác để đừng để buông lung. Thôi hết giờ rồi. Giờ quý vị duỗi chân chút xíu. À, khi quý vị duỗi chân thì xin có cái thông báo nhỏ là thứ ba tuần này là ngày rằm tháng 8. Thì theo cái truyền thống của người Á Đông thì chúng ta thường có cái lễ cúng rằm tháng 8. Thì ở đây thì mình làm gọi là Phật pháp hóa nhân gian. Thành thử ra cái chuyện mà Trung Thu là ở ngoài đời chứ không phải chuyện trong đạo. Nhưng mà lợi dụng cái chuyện trong đạo, lợi dụng chuyện đời để đem chuyện đạo vô. Thì tối bữa rằm đó thì chúng ta như thường lệ là sẽ có lễ sám hối, rồi tụng giới, và sau đó chúng ta sẽ xuống dưới trai đường. Rồi chúng ta ăn bánh uống trà để mừng cái ngày Tết của Nhi Đồng. Coi như là Tết của con nít, Tết của trẻ em. Nhưng mà trẻ lớn cũng có thể ăn ké. Thì thôi mời quý vị tối thứ ba lúc 7:30 tối lên chùa để dự cái buổi sám hối tối rằm Trung Thu cho đông đủ, cho vui. A Di Đà Phật.